Đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 53, lược giảng về An Sĩ Toàn Thư, nguyên tác của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ. Lược giảng ngày 3 tháng 4 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Hiện hữu của ba đường ác vẫn ở trong phần hỏi đáp. Có người hỏi như thế này: hỏi thuyết địa ngục chẳng qua cũng chỉ để khuyên người tránh ác làm thiện mà thôi, lẽ nào lại có thật? Chúng ta đây họ hỏi như thế, họ bảo rằng cái thuyết địa ngục chẳng qua cũng chỉ là để khuyên người tránh ác làm thiện mà thôi, làm gì lại có thật đâu, làm gì mà có thật. Chúng ta nghe cụ Chu Lão An Sĩ cụ trả lời như thế này, đáp: cõi dương gian cũng là lao ngục, vì sao riêng ở cõi âm lại không có? Đức Phật tuy khuyên người làm thiện, nhưng lẽ nào vì thế mà nói dối, lừa gạt sao, lừa gạt người sao? Ông Vương Long Thư có nói rằng người đời nói dối có hai nguyên do: một là để tranh lấy điều lợi, hai là để tránh né điều hại. Đức Phật xem địa vị của vua trời Đế Thích như chiếc giày rách, xem vàng ngọc châu báu như gạch ngói đá sỏi. Thế thì có điều lợi nào để tránh lấy? Phật xem đao kiếm cắt xẻo thân thể như vẽ vào hư không, lửa dữ thiêu đốt thân mình chỉ như thiêu đốt hình ảnh. Thế thì có điều hại nào phải tránh né? Cho nên không chỉ là Phật không nói dối, mà là chẳng cần phải nói dối để làm gì cả vậy. Thời xưa, trong vô số kiếp về trước, Đức Thế Tôn từng ở nơi thế giới này làm vị thiên vương cõi trời Đao Lợi, tên là Thiện Nhật Quang Minh. Còn thế giới này lúc ấy tên là San Hô Trì. Khi ấy, Đức Thiên Vương nhìn xuống cõi Diêm Phù Đề, thấy người đều ưa thích việc giết hại, liền hiện xuống hóa hình làm quỷ dạ xoa, đến chỗ con người đòi hỏi thức ăn. Mọi người đều kinh hãi, liền hỏi muốn ăn gì. Quỷ dạ xoa đáp: ta chỉ ăn thịt những kẻ giết hại thôi. Rồi ngài đến những nơi lò mổ sát sinh, biến hóa ra các hình nhân trông như thật, xé xác mà ăn. Mọi người thấy thế đều kinh sợ, tất cả đều xin giữ giới, không giết hại nữa. Qua câu chuyện ấy, Đức Phật có dạy rằng ta tuy hóa độ được vô số chúng sinh bằng cách ấy, nhưng do quả báo của việc nói dối và đe dọa chúng sinh, nên khi ta ngồi dưới cội Bồ Đề sắp thành Phật quả, thì bị thiên ma ba tuần cùng với chúng ma kéo đến khủng bố, muốn cho ta rối loạn mà không thể chứng đạo Bồ Đề. Theo chuyện này mà xét thì biết Đức Phật không hề nói dối về chuyện có cảnh địa ngục vậy. Chúng ta thấy qua cái đoạn văn trả lời của ngài Chu Lão An Sĩ Bồ Tát, chúng ta thấy rằng quái dương gian có lao ngục, thì vì sao lại riêng nói gì cõi địa, cõi âm, tức là cõi ở dưới cõi âm là gì, là không có. Vì sao lại không nói là không có địa ngục? Cõi dương gian chúng ta, tức là cõi đời, cõi trần chúng ta, Có lao ngục để làm gì? Để dành nhốt những cái kẻ mà gì? Ác, những kẻ phạm pháp, những kẻ bất nhân, bất hiếu, bất nghĩa, bất trung, những kẻ tạo tác vô lượng tội lỗi. Cho nên ở nhân gian chúng ta còn xây gì? Xây nhà tù. Nhân gian chúng ta gọi là nhà tù. Xây những nhà tù để giam cầm, để nhốt những cái kẻ bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân đấy. Những kẻ làm vô số những việc ác ấy, nhốt nó vào trong đó. Nếu mà tù chung thân á, thì nhốt nó suốt đời ở trong đó. Tù 50 năm á, thì nhốt nó 50 năm ở trong đó. Tù 10 năm á, thì nhốt 10 năm ở trong đó. Tùy theo á, cái mức độ tội nặng nhẹ. Có thể 3 tháng, có thể 1 tháng vậy. Tùy theo cái mức xử phạt của pháp luật của mỗi quốc gia vậy. Nhưng nhẹ nhất cũng phải là gì ạ? Tháng đến 3 tháng. Đã gọi là tù giam thì nhẹ nhất thì cũng phải 1 tháng đến 3 tháng. Chứ không ai lại phạt tù ở giam 10 ngày cả. Nhẹ cũng phải 30 ngày trở lên. Tức là 1 tháng đến 3 tháng trở lên. Cho nên chúng ta thấy ở dương gian này, vì sao lại đi làm nhà tù? Vì để phòng ngừa những kẻ ác có thể tự do tự tại làm rối loạn trật tự xã hội vậy, làm rối loạn kỷ cương phép nước vậy, làm đảo lộn cái cuộc sống nhân nghĩa ở thế gian vậy. Cho nên vì vậy mà quốc gia nào mà trên thế giới này từ xưa đến nay mà chẳng có nhà tù, chẳng có lao ngục. Trước là để bắt giam những cái kẻ phạm pháp ấy, phải đền tội, phải hiểu rằng sống ở trên đời gì, quốc có quốc pháp, thiên có thiên quy, có quốc pháp, có thiên quy, cho nên mới có sự thái bình thịnh trị. Không phải là ai muốn làm gì thì làm, ai thiếu ăn thì vác dao ra đường á, chặn là cướp là có ăn, là không được, thế loạn hết rồi. Con trai thấy con gái xinh đẹp đi bắt về, tự nhiên bắt về làm vợ, thế thì cũng loạn hết rồi. Con gái muốn tìm, không muốn sống với chồng lại đi gì, lại đi cặp kè với người khác thì cũng loạn hết rồi. Con không hiếu nghĩa với gì, với cha mẹ ông bà thì cũng loạn rồi. Bố mẹ thì không chăm sóc con cái, dạy bảo thì cũng loạn rồi. Cho nên mới nói là quốc có quốc pháp là như thế, thiên có thiên quy như thế. Thiên đình cũng có cái gì, cũng có quy củ phép tắc của thiên đình. Nhân gian cũng có gì, pháp luật phép tắc của nhân gian. Vậy thì cớ sao lại bảo rằng quái âm không có? Thiên đình có, nhân gian có, thì cớ sao lại bảo quái âm không có? Quái âm cũng có vậy. Các cụ chúng ta ngày xưa hay nói gì? Trần sao thì âm vậy. Ý là nói gì? Trên cuộc sống của chúng ta ở trên dương gian này, cuộc sống thì có lập ra thì các quốc gia, có pháp luật. Làm thiện đó thì thưởng, làm ác đó thì phạt. Thì dưới quái âm gì cũng có như thế vậy. Cho nên trong kinh Phật với lại một số những cái điển tích mà người xưa kể lại mới nói là có đến thập điện Diêm Vương là như thế. Có các vị Diêm Vương, các vị chúa ngục để cai quản ở dưới quái âm là như thế. Cho nên nếu bảo rằng quái âm không có thì chúng ta chết đi, chúng ta đi về đâu? Chết là hết à? Đức Phật bảo trong kinh chết không phải là hết. Chết là một cái sự thay đổi. Thần thức chúng ta sẽ đi thọ nhận gì? Một tấm thân khác. Có phúc thì đi lên, mà tạo ác thì đi xuống. Phúc hay tội đều do gì? Đều do con người ta tạo ra. Đi lên thì cõi trời, cõi người, cõi Atula. Đi xuống thì súc sinh, ngã quỷ, địa ngục. Ở trong ngã quỷ và địa ngục thì chỉ có thần thức chiêu cảm mà thôi, chứ không có cái thân thể thật để chúng ta thấy được như là cõi người và cõi súc sinh. Chúng ta thấy sáu cõi thì chỉ có hai cõi là có thân thể gì ạ? Thân thể thật mà thôi, dùng bằng con mắt thường, đó là cõi người và cõi súc sinh mà thôi. Còn cõi Atula tức là cõi thần linh á, cõi quỷ thần á, và cõi trời cũng không thể dùng bằng mắt thường thấy. Họ vẫn có thân nhưng mà chúng ta không thể dùng bằng mắt thường để thấy. Ngạ quỷ và địa ngục cũng có thân nhưng mà không thể dùng bằng mắt thường để thấy. Cho nên mới nói là cõi đó là cõi hóa sinh vậy. Hóa sinh ra vậy chứ không phải do thai sinh vậy. Đức Phật nói ở trong lục đạo chúng ta có bốn loại sinh. Thứ nhất là noãn sinh, thứ hai là thai sinh, thứ ba là thấp sinh, và thứ bốn là gì? Là hóa sinh. Noãn sinh là gì? Là loại sinh ra bằng trứng, như con rùa, con rắn, con gà, con cá, vân vân. Những loại đấy là loại sinh ra bằng gì? Bằng trứng. Và noãn, noãn ở đây tức là trứng. Loài chim chóc cũng sinh ra bằng trứng, đó gọi là noãn sinh. Thai sinh á, chúng ta thấy như con người chúng ta này, con trâu, con bò, con chó, con lợn, con dê, con cừu, vân vân, sinh ra từ bào thai, đó gọi là thai sinh. Còn một loại nữa gọi là thấp sinh. Loại thấp sinh là chỉ cho những cái loại côn trùng sinh ra từ, được sinh ra từ cái nơi ẩm thấp mà lớn lên. Ví dụ con mòng, con muỗi. Chúng ta đừng có nghĩ là con muỗi tự hóa sinh ra từ nơi thấp sinh ra, không phải. Cái nơi ẩm thấp ấy là gì? Con ruỗi, con muỗi ấy, hoặc những con côn trùng ấy, nó sinh nở trứng nó vào trong cái chỗ ẩm thấp ấy. Và từ cái chỗ ẩm thấp ấy thì rồi cái trứng của nó thì được nở ra và sinh thành những con côn trùng nhỏ. Lớn lên thì nó chính là những con muỗi, con mòng, những cái con gì, con côn trùng ấy, sinh ra từ nơi ẩm thấp ấy. Chúng ta không nhìn thấy trứng của nó bằng mắt thường. Nếu mà dùng bằng các loại kính hiển vi của khoa học, chúng ta sẽ nhìn thấy chúng về các loại ấu trùng, các loại trứng của những con muỗi. Nó đẻ ra ở trong gì? Ở trong nước. Xong lớn lên ở trong nước, lớn lên thì nó sinh ra cái con gọi quăng quăng, mình gọi con bọ gậy. Từ cái chỗ đó chúng ta thấy những cái con quăng quăng bọ gậy sau này nó gì? Nó chính là một phần để nó sinh ra một cái loại muỗi gọi là muỗi Anopheles. Thế nên chúng ta thấy là người ta bây giờ đi chống sốt rét, chống bệnh sốt rét, chống bệnh sốt xuất huyết đó. Cứ bắt đầu chuẩn bị đến mùa nóng, mùa hè mà cái là nó thường là cái bệnh sốt xuất huyết nó xảy ra. Vì cái mùa đó thì giữa mùa xuân với mùa mùa hạ, mùa hè á, hai cái mùa đấy nó giao nhau, thời tiết ẩm thấp và gì, mưa nắng bất thường. Trời mưa thì có những cái vũng nước, xong lại nắng ẩm lên nó oi bức, và những cái con quăng quăng bọ gậy và những con muỗi á, những cái con muỗi nó thì nó đẻ trứng vào những nơi ẩm thấp, hoặc là trứng thì nó đã có từ trước rồi, từ nơi ẩm thấp nó sinh ra, sinh ra những cái loài thấp sinh đó. Đấy là gọi là thấp sinh, từ những nơi ẩm thấp mà sinh ra. Cho nên chúng ta thấy các nhà y tế, những người làm ngành y tế, họ mới khuyến hóa nhân dân là để chống bệnh sốt xuất huyết, sốt rét đó, là nên không nên để những cái lu nước, cái chậu nước, những cái vũng nước ở quanh khu nhà mình ở, cái ao bẩn, các hồ nước bẩn, ao nước bẩn ở quanh khu nhà ở, nó sẽ sinh ra những con muỗi, sinh ra con quăng quăng rồi hóa thành con muỗi, rồi lớn lên thành con muỗi, mà thì nó con muỗi Anopheles đó. Mà con muỗi Anopheles nó cắn người thì thường nó sinh ra bệnh sốt xuất huyết, vì trong cái con muỗi đấy nó có những cái ký sinh trùng gì mang mầm bệnh sốt xuất huyết hoặc sốt rét. Cho nên mới bảo thì nên người ta hay đi phun thuốc diệt muỗi với lại phun thuốc khử trùng, vậy đi khuyên cho lấp những cái ao hồ bẩn thỉu, ao tù nước đọng đi, và những cái hũ nước, vũng nước ở chung quanh nhà chúng ta đi là như thế, có nguyên do của nó. Các nhà khoa học, y học hiện đại bây giờ phát hiện ra điều đó, họ đã khuyên làm như vậy. Đấy là loài nơi sinh và loài nơi thấp sinh. Còn hóa sinh có hai hạng. Hạng có phúc thì đi lên làm trời hoặc làm thần Atula, phúc nhiều thì làm lên cõi trời. Trời thì có ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cõi dục thì có 6, sắc thì có 18, và vô sắc thì có bốn, tức là những quái lớn. Còn ở dưới trời một chút thì làm gì các vị thần Atula, Kalola, Khẩn, La Ma Hầu, La Già, làm những vị thần ấy. Đấy là những loại gì có phúc thì sinh lên làm quái trời hoặc làm các vị thần gần với gì quái trời hoặc là rồng. Rồng cũng gì cũng là những vị thần sinh ra. Lần thần thì ở rồng thì ở trong gì, ở trong biển lớn, dựa vào bốn biển mà sinh sống. Còn thần thì loài phúc lớn Atula rồi Càn Thất Bà, Kalola, Khẩn La, những vị thần lớn thì ở trên gì, ở trên lưng chừng núi Tu Di gần sát với quái Tứ Thiên Vương. Còn những vị thần nhỏ hơn thì chúng ta thấy thường là ở trên núi, trên rừng, ở khắp cái gì các hang động, ở sông, ở suối hoặc ở đền, ở miếu, tùy theo cái phúc báo mà các vị cảm nhận được, mà cảm được gì, chiêu cảm được những cái cõi ở, những cái nơi ở của các vị ấy, đấy là những loại có phúc đi lên. Còn những loại gì không có phúc, những loại không có phúc thì sinh vào gì, hóa sinh vào con đường gì, quỷ đói. Kém hơn loài phúc, kém hơn loài mà kém phúc với tội chưa cân đấy, phúc cũng có mà tội cũng có, hai cái nó cứ đều đều nhau thì ở dưới quái âm làm gì, làm ma, chúng ta hay gọi là ma đó, mình có thể gọi là quỷ thần đó. Thần thì là ở đền ở miếu, còn quỷ thì mình gọi là cái từ gọi là thay cho ma đó, đó chính là ma, gọi là ma quỷ đó. Mình gọi thế giới bên kia hay còn gọi là thế giới tâm linh, hay còn gọi là quái âm đó, thì ở dưới đó thế giới ấy cũng sống như con người chúng ta, họ cũng phải đi làm để ăn, họ cũng có chính quyền, cũng có quái nước, chia ra các quái nước, chia ra gì là có người cai quản, tức là chính là các vị Diêm Vương đó. Họ cũng có gì, có sinh hoạt, có phong tục tập quán vậy, chứ không phải là không. Đấy chưa phải là địa ngục đâu nhá, ở dưới quái âm đấy chưa phải là địa ngục, mà đấy là một cái cuộc sống gì nó trên ngạ quỷ một chút mà thôi. Và cuộc sống ấy cũng có người sướng người khổ, dưới quái âm ấy cũng có người sướng có người khổ, có người sướng có người khổ, chứ không phải cứ chết xuống đấy là khổ hết đâu, không phải. Mà cuộc sống như là không phải họ cũng sống mãi là ma dưới đấy đâu, không phải là ma mãi dưới đấy. Cũng giống như con người chúng ta không phải làm người mãi, cũng hết tuổi thọ chúng ta cũng chết, hết thọ mạng chúng ta chết, dưới cõi âm dưới đấy hết thọ mạng họ thì họ cũng phải chết. Nhưng mà thọ mạng ở dưới thì các vị thần ấy, nếu được là thần ấy, thì do có phúc báo cho nên thọ mạng họ lâu dài hơn. Cho nên chúng ta thấy những vị thần ấy, những vị thánh ấy, trải qua hàng nghìn năm rồi thờ phụng cái đền miếu thì họ vẫn thiêng. Nhưng có những vị một thời gian sau không còn linh thiêng nữa, chỉ còn cái đền không, còn cái đền thờ, cái đình, cái đền thờ không, cái ngai vàng thờ không, hoặc cái pho tượng thờ không, không còn linh thiêng gì nữa. Vì sao không linh thiêng gì nữa? Hoặc là họ gì ạ? Họ đã được gì hết cái kiếp đó, họ được đi thoát hóa đầu thai về làm người hay về gì? Về cõi khác rồi. Hoặc nếu mà họ ác thì đọa vào trong cái đường khổ hơn, đó là đường ngạ quỷ và địa ngục rồi, thì cái đền đó còn đâu là linh thiêng nữa. Và thì lại đến một cái vị thần khác được đến đó để cai quản. Giống như cái nơi đó, tôi lấy ví dụ như là cái công sở của nhà nước chúng ta, người nào mà giữ chức quan đó thì đến đó để công tác, khi nghỉ hưu rồi mà cái là phải đi dọn về nhà mình trả lại công sở đó cho gì, cho nhà nước, cho chính phủ đó. Và để người khác lên á, nắm quyền lại đến đó để công tác đó. Thì cái đền, cái miếu mà chúng ta thờ phụng kia cũng vậy. Mặc dù là ở quái trần chúng ta sắc phong cho cái vị thờ vị ấy, nhưng mà vị đó thì khi mất đi thì lại được một vị khác đến, một vị thần khác được cử đến đó để cai quản vậy. Thì cũng giống như bây giờ tôi nói với các vị ngày xưa, ví dụ ngày xưa thời Lý chẳng hạn, thì cho xây gì ạ? Xây kinh đô nhà Lý, kinh thành Thăng Long, đúng không? Xây kinh thành Thăng Long. Nhưng khi nhà Lý mất đi, nhà Trần lên ngôi vẫn ở cái kinh thành ấy, thì lúc đó gì? Lại là nhà Trần chứ. Hay nhà Trần sau này mất đi thì lại đến nhà gì ạ? Lại đến cái triều đại khác. Cứ như thế, cho nên chúng ta mới thấy rằng không phải rằng á ở dưới Quái Âm ai làm quan cũng được làm quan mãi đâu. Chỉ có những vị á Diêm Vương thọ mạng họ lâu dài, và những cái vị gì? Những cái vị mà thần có phúc báo lớn là được thọ mạng lâu dài. Thì họ mới gì mới kéo dài được cái thời gian ở làm quan á, giữ cái đền cái miếu đó dưới Quái Âm mà thôi. Cũng giống như chúng ta ở thế gian này vậy, người nào thọ mạng dài á, hết tuổi thọ thì làm quan được đến thì đến năm 60 tuổi hoặc 70 tuổi, có người hơn 70 tuổi thì nghỉ. Tùy theo cái pháp luật của mỗi quốc gia. Ví dụ như chúng ta thấy như ở Thái Lan chẳng hạn, làm vua thì được đến thì đến suốt đời. Hay là Anh chẳng hạn, làm nữ hoàng thì đến thì suốt đời. Chết thì thôi, chết thì mới thì bầu người khác. Hoặc là ông vua đó nhường ngôi lại cho con hay cho ai đó trong hoàng tộc thì mới không làm vua nữa. Kiểu thế. Đấy là tùy theo. Cho nên là chúng ta mới đi đền đi miếu. Có chỗ thì linh thiêng. Một thời gian rất là linh thiêng, hiển ứng. Nhưng sau một thời gian sau là im lìm luôn, không có gì nữa. Đó là chính gì? Các vị thần ấy bảo hộ vậy. Cho nên ở đây mới nói là Quái Âm cũng có vậy. Và ngài Chu Lao An Xí ngài dẫn chứng này, Đức Phật khuyên người làm thiện, nhưng lẽ nào thì vì thế mà nói là nói dối mà lừa gạt chúng sinh ư? Đức Phật có vô số những phương tiện, nhưng mà không bao giờ lừa gạt chúng sinh. Đức Phật chỉ nói những lời gì như thật mà thôi, nói những cái gì mình thấy, mình biết và thấy biết đó như thật, không còn nghi ngờ, không còn mờ, không còn mình nói nôm na nha, không còn lơ tơ mơ nữa mà nói, tức phải thấy rõ, biết rõ như thật ra mới nói. Chứ còn nếu mà còn nghi ngờ thì không bao giờ Phật nói. Nhưng Phật đó, trí tuệ của Đức Phật là thông suốt vô ngại, tự tại, làm gì có chuyện còn nghi ngờ. Cho dù đó là pháp thế xuất thế gian, Đức Phật đều không còn ngăn ngại nữa, cho nên làm gì có chuyện nghi ngờ nữa, nghi ngờ trong đó nữa. Chúng ta thì cái trí thế gian chúng ta hạn hẹp, học đến đâu biết đến đấy, thậm chí là học trước quên sau, cho nên cái chỗ quên rồi chúng ta thì nghi ngờ, đánh cho mình dấu hỏi. Nhưng Đức Phật đó thì không còn quên cái gì nữa, vì trí tuệ của ngài là thông suốt tự tại vô ngại. Vì vậy mà ngài không còn nghi ngờ cái gì nữa cả, và lời nói của ngài thì cũng không còn lừa gạt chúng sinh nữa cả. Cho nên ở đây cụ Chu Lao An Xí mới nói là ông Vương Long Thư. Vương Long Thư tức là cư sĩ Vương Nhật Hưu, hiệu là Long Thư, sống vào đời nhà Tống ở bên Trung Quốc. Vị cư sĩ này rất là giỏi, có soạn ra cái bộ sách Vương Long Thư rất là hay, gọi là Long Thư Tịnh Độ. Với tên của ông Vương Long Thư ấy, sau này gọi là gì? Long Thư Tịnh Độ, nói về pháp môn tu tịnh độ rất là hay, mà được Đại sư Ấn Quang cũng như là Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không giảng pháp thường nhắc tới bộ Long Thư Tịnh Độ này. Và những người tu pháp môn tịnh độ chúng ta cũng rất nhiều người gì, các tổ sư và rất nhiều người cũng tham khảo và nghiên cứu bộ Long Thư Tịnh Độ ấy. Văn Phong như là tô điểm thêm cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc vậy, rất là hay. Văn Phong chữ nghĩa rất là hay, sắc sảo và chuẩn mực vậy, có thể nói là một cái bộ luận trước tác để nói về pháp môn tịnh độ và khuyến tu tịnh độ, phải nói là rất là hay vậy, có thể nói là một kiệt tác của Phật giáo nói chung và pháp môn tịnh độ nói riêng vậy. Ông Vương Long Thư nói rằng người đời nói dối có hai duyên, có hai nguyên do. Một là để tranh lấy điều lợi, hai là để tránh điều hại. Chúng ta thấy trong sách Vương trong sách Long Thư Tịnh Độ của ông Vương Long Thư có nói rằng người đời nói dối là có hai lý do, hai nguyên do. Một là để tranh lấy điều lợi mà nói dối, vì mong cầu cái điều lợi cho bản thân mà nói dối vậy, đấy là người đời. Hoặc là vì gì ạ? Về đánh để tránh né cái điều gì ạ? Tổn mình, có hại tới mình mà nói dối vậy. Người đời nói dối phải hai việc đó, một là lợi mình, hai là gì? Là tổn mình mà nói dối vậy. Đức Phật xem như vị vua của gì? Của trời Đế Thích. Đức Phật xem vương vị, xem địa vị của vương vị, tức là xem gì? Ngai vàng á. Xem địa vị của trời Đế Thích giống như chiếc giày vách vậy. Xem vàng bạc ngọc báu như gì? Như gạch ngói đá sỏi vậy. Thế thì có điều gì để làm gì? Có điều lợi nào để tranh lấy? Chúng ta thấy nếu mà nói về lợi mà nói dối thì Đức Phật đã coi gì? Coi cái tòa ngồi của Đế Thích á, thế như là chiếc giày rách ấy. Mà giày rách, chúng ta biết cái chiếc giày rách cho ai còn quý nữa không? Đem vứt rồi thì có ai còn nhặt lên để đi nữa không? Mình đã vứt rồi thì ai nhặt lại làm gì nữa? Phải rách tả rách tơi rồi, nó bẩn rồi. Rách tả rách tơi ai thì không dùng được nữa thì người ta mới đem vứt. Vứt rồi thì ai lại đi nhặt lại để dùng nữa đâu. Đó. Cho nên mới nói là Đức Phật coi tòa ngồi của Đế Thích giống như chiếc giày rách vậy. Coi vàng bạc châu báu giống như gì? Giống như gạch ngói đá sỏi vậy. Chúng ta thấy gạch ngói đá sỏi thì nó có phải là quý đâu, nó đầy rẫy ra mà. Bao giờ chúng ta dùng để xây nhà thì mới cần, chứ còn không dùng xây nhà thì tự nhiên ôm về nhà mình làm gì? Mà ngày xưa thì người ta không buôn bán như bây giờ. Ngày xưa nhà ai đi xây thì mới đi ra để mua thôi, hoặc là đi gính lấy, đi đóng lấy thôi. Đó. Cho nên cái đó thì nó cũng nhìn vàng bạc châu báu đối với thế gian là quý, nhìn thấy cái mắt nó sáng lên, chớp chớp là sáng lên để tìm mọi mưu trí để mà cướp lấy vậy. Thậm chí là dùng cả nếu mà làm vua thì dùng cả gì? Quân sự, dùng cả sức mạnh quân sự để ép, để tước đoạt lấy vậy, cưỡng đoạt lấy vậy. Đó. Còn như làm quan mà tâm địa bất chính thì tìm mọi cách để bòn rút lấy vậy. Còn làm dân mình thì lòng tham chưa trừ thì cứ tùng tìm đủ mọi cách, tìm đủ mọi cách để cố đạt được vậy. Nhưng còn đối với Đức Phật, Ngài coi vàng bạc châu báu kim cương vân vân giống như là gì? Là gạch ngói sỏi đá vậy. Chả có gì mà có thể làm ngài lay động được vậy. Cho nên là ngài coi thế tòa ngồi Đế Thích như là giày rách, coi vàng bạc châu báu như gạch ngói đá sỏi. Thế thì còn điều lợi nào có thể gì khiến cho Phật ấy phải tranh lấy vậy? Không còn điều gì để cho Phật phải tranh lấy thì Phật nói dối thì chúng sinh làm gì? Đó. Ý của gì ngài Chu Lão An Sĩ ngài nói như vậy, bảo chúng ta như thế. Đối với tòa ngồi của Đế Thích rồi vàng bạc châu báu Phật còn chả coi ra gì, thế thì Phật đã còn đi nói dối gì chúng sinh để làm gì, để tranh lấy cái lợi gì? Phật nói dối chúng sinh là có địa ngục thì để lấy cái lợi gì đây? Chả có cái lợi gì cả. Rồi nữa, Phật xem đao kiếm cắt xẻo thân thể chỉ như vẽ vào hư không vậy. Đây là gì? Lấy là cái tích ngài Vương Long Thư, lấy là cái tích mà tích xưa ở trong những câu chuyện cổ tích hoặc trong các kinh điển mà nói là Đức Phật xả thí thân mạng gì, lấy ra xẻo thịt để gì cho chim cáp ăn, lấy ra dốc thân để nấu cháo cho người thầy. Hôm trước thầy cũng kể một vài câu chuyện như thế rồi đấy. Cho nên ở đây mới nói gì, lấy ra xẻo thịt giống như vẽ vào hư không vậy. Rồi lấy gì? Lấy lửa giữ thiêu đốt thân mình ấy, chỉ để gì chỉ như thiêu đốt hình ảnh vậy, tức là lấy lửa để đốt thân mình giống như đốt hình ảnh vậy, thiêu đốt hình ảnh vậy, không có thấy đau đớn, không có thấy gì chấp trược, cho nên nó không có đau đớn. Vì Phật hành Bồ Tát đạo không còn chấp trược lấy thân mình, cho nên lấy dao xẻo thịt để dâng lên thầy, để dâng lên chim cáp giống như là lấy dao để lấy bút để vẽ vào hư không vậy. Hoặc là lấy lửa dữ để đốt thân giống như chỉ đốt thì hình ảnh thế vậy. Thế thì có điều hại nào gì mà Phật phải tránh né? Dẫn lời ngài Vương Long Thư ở trong Long Thư Tịnh Độ nói như thế đó. Về danh Phật cũng gì cũng chẳng màng, về họa Phật cũng chẳng lo, vì Phật đã từng nhiều đời nhiều kiếp vì cầu Phật đạo mà xả đi thân mạng, lấy dao xẻo thịt. Thậm chí là có kiếp ngài gì? Ngài còn dốc xa là lóc da làm giấy, chóc da làm giấy, lấy máu, lấy tủy làm mực, lấy xương làm bút để chép kinh, mà ngài còn gì, còn dám làm cơ mà. Vì chép kinh, vì học Phật, vì muốn thành Phật để độ chúng sinh, Phật còn gì, dốc da làm giấy, chẻ xương làm bút, lấy máu tủy làm mực để chép kinh cầu đạo, mong sớm thành Phật để rộng độ chúng sinh. Phật còn làm, để huống chi là một cái việc nho nhỏ gì đó mà bảo là Phật gì, Phật phải tránh né. Phật không tránh né cái điều khổ sở nào cả, những cái điều khó làm nhất chúng sinh chúng ta, phàm phu chúng ta không thể làm được, Phật còn làm được. Vậy thì có cái gì mà Phật phải tránh né? Cho nên ở đây mới nói gì, không chỉ là Phật không nói dối, mà là chẳng cần phải nói dối để làm gì vậy. Đó, tức là Phật không chỉ không nói dối, mà là Phật chẳng cần phải nói dối để làm gì. Thế nói dối để làm gì? Nói dối chúng sinh Phật cũng chẳng được cái gì, mà Phật nó chỉ vì tất cả chúng sinh mà nói lên những cái lời thật tướng ấy mà thôi. Như thị, như thị tướng, như thị tính, như thị duân, như thị nhân, như thị duyên, như thị pháp, như thị lực, như thị bản, như thị nguyện, như thị hạnh, như thị gọi là đấy, trong kinh Đức Phật nói đó, nói ra thì gọi là thập như thị, nói là các pháp như thị, như thị tướng, như thị tính, như thị nhân, như thị duyên, như thị thể, như thị lực, như thị pháp, như thị tác, vân vân đó. Tất cả này, những lời nói của Đức Phật là đều là chân thật, không hư vọng. Những phương tiện Phật nói cũng là lời chân thật, không phải hư vọng vậy, không phải lừa gạt chúng sinh vậy, cũng không phải dọa nạt chúng sinh vậy. À, cho nên bây giờ chúng ta thấy một số những vị sư nói rằng, thậm chí thì sư đấy nhá, không phải là Phật tử đâu, những vị sư đấy nói rằng những cái thuyết mà nói về địa ngục ở trong kinh Phật đó là toàn là gì? Những lời bịa đặt của Phật giáo Đại Thừa chúng ta, của Bà La Môn giáo hóa Đại Thừa Phật giáo, mà bịa đặt ra là thuyết thiên đường, thuyết địa ngục, ngạ quỷ súc sinh. Cho nên nói về địa ngục cho mọi người sợ, nói về thiên đường cho mọi người thích, nói về cực lạc cho mọi người ưa. Chứ thực tế là gì? Trong kinh Phật đâu có nói về thiên đường địa ngục, đâu có nói về cực lạc, trong kinh Nikaya đâu có nói như thế. Đúng là cái bọn gì? Đấy quả là cái bọn thiếu học. Tôi phải nói đấy là cái bọn thiếu học. Sư mà còn mang danh là đệ tử của Như Lai, đầu cạo trọc, mặc đắp pháp y, mà đi nói rằng kinh Phật không nói về thiên đường địa ngục, không nói về ngạ quỷ súc sinh, thì quả là những cái bọn gọi là thiếu hiểu biết vậy, thiếu học, thiếu đọc vậy, thiếu tư duy, thiếu suy nghĩ vậy, phát biểu linh tinh vậy. Tôi không gọi thế là thầy, mà tôi gọi là những cái bọn đấy là cái bọn gì? Thiếu học, thiếu hiểu biết, thiếu suy nghĩ, phát biểu linh tinh vậy. Hãy xem lại kinh Nikaya, tức là kinh của gì ạ? của Phật giáo Nam Tông ấy, Phật giáo Tiểu Thừa đó. Phật giáo có nói về lục độ không? À, có nói về lục đạo không? Có. Kinh A Hàm Phật gì? Phật cũng nói về đấy, về lục đạo. Nikaya Phật cũng nói về lục đạo. Nikaya Phật nói gì? Phật nói về phương pháp lục niệm không? Có. Cứ dở kinh Nikaya ra xem gì? Phật sẽ nói về phương pháp lục niệm. Đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí và niệm Giới. Chúng ta thấy nhé. Trong kinh Nikaya, kinh A Hàm, trong khi mới thành Phật, Đức Phật thuyết kinh, những bộ kinh ấy, Đức Phật thì có dạy các đệ tử của mình á, hãy tu tập theo phương pháp gì? Lục niệm. Tức là hãy nhớ niệm gì? Sáu pháp. Một là niệm Phật. Niệm Phật đương nhiên lúc ban đầu Đức Phật không dạy là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nói thật với chúng ta như thế. Cũng không dạy là niệm gì? Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng không dạy là niệm Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Không phải dạy Phật dạy niệm như thế. Mà niệm Phật ở đây là luôn nhớ nghĩ đến cái công đức của Phật, đến các gì? Tướng hảo của Phật, tức là quán đó. Quán 32 tướng tốt và 80 tùy hảo của Đức Phật đó, để mà gì mà tu à, để mà muốn đạt được cái thân tướng trang nghiêm như Đức Phật đó, thì nên quán 32 tướng hảo và 80 vẻ đẹp của Đức Phật đó để tu, để mình mong gì? Mong đạt được cái sự trang nghiêm thanh tịnh như là tấm thân của Đức Phật. Mong sớm đạt được cái tấm thân như là tấm thân của Đức Phật. Đó. Đó gọi là niệm Phật. Đó niệm về thân đó thì nên quán 32 tướng tốt và 80 tùy hành hảo nơi thân của Đức Phật, gọi là niệm thân. Còn về á tâm niệm Phật á, lấy tâm niệm Phật á, thế thì nói là Phật là gì? Chứ Phật đã thành. Chúng sinh là Phật sẽ thành. Phật và chúng sinh là bình đẳng như nhau. Phật có thể thành Phật thì ta cũng có thể thành Phật. Cho nên ta muốn thành Phật thì ta phải gì? Giữ giới luật cho trang nghiêm thanh tịnh. Ba nghiệp thân khẩu ý tu tập làm sao cho không phạm vào những các điều lỗi mà Đức Phật đã nói ở trong gì? Cấm giới, trong giới cấm. Giữ gìn làm sao cho đầy đủ các oai nghi phép tắc để cho tâm mình á, nói gì? Thường á, ở trong á, thiền định. Đó. Lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Và thường á, tu tập thiền định. Tâm thường an trú ở trong gì? Trong định. Thì á, trí tuệ sẽ gì? Sẽ khai mở thôi. Cho nên ở trong á, đó mới nói gì? Nhân giới sinh định. Nhân định phát tuệ là như thế. Đó chính là ba môn á, ba môn học mà Đức Phật dạy các đệ tử gì cần phải thường xuyên tinh tiến và hành trì. Đó chính là ba môn đó sau này gọi là gì? Gọi là tam vô lậu học, giới định tuệ ấy. Cho nên chúng ta thấy phải đầu tiên Đức Phật dạy niệm Phật à, hoặc là quán về thân Phật, hoặc là niệm về gì ạ? Niệm về sự thanh tịnh, từ bi hỷ xả, giải thoát giác ngộ, thanh tịnh tuyệt đối ở trong gì? Ở trong nội tâm của Đức Phật và công đức của Đức Phật, trí tuệ của Đức Phật. Thường niệm gì? Nhớ niệm đến gì? Những cái hạnh lành của Phật đã làm. Nhớ niệm những lời dạy của Phật gì? Đã nói. Để mà học, để mà tu theo. Đó gọi là niệm Phật. Lúc ban đầu niệm Phật là niệm như thế. Niệm Pháp tức là gì? Là luôn luôn nhớ những lời dạy của Đức Phật. Ban đầu thì Đức Phật mới dạy kinh Nikaya hoặc kinh A Hàm. Bên Tiểu Thừa thì gọi là kinh Nikaya. Bên Đại Thừa thì gọi là gì? Kinh A Hàm. Có bốn bộ A Hàm: Trung A Hàm, Trường A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm. Bên kia là Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, Tăng Thi Bộ Kinh. Đó. Đấy là những cái bộ kinh mà Đức Phật gì nói cái lúc mới thành đạo, độ cho các chúng tỷ khiêu, tỷ khiêu ni, ưu bà tắc và ưu bà di, tu tập, rèn luyện á, cái tâm của mình từ phàm phu cho đến cái chỗ thanh tịnh của bậc thánh, bỏ cái từ cái chỗ tâm tham sân si mạn nghi tả kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân đó, để trở thành cái tâm thanh tịnh của bậc thánh tu đà hoàn tư đà hàm a la hàm a la hán. Đấy thì trong kinh A Hàm hay là kinh Nikaya đó, Đức Phật dạy về pháp gì? Lục niệm. Niệm Phật, niệm pháp. Niệm pháp tức là niệm chuyên nhớ nghĩ về gì? Lời dạy của Đức Phật để mà gì? Đem vào áp dụng hành trì. Luôn luôn là gì? Ôn. Thầy này quên rồi thì đến thì học với thầy kia. Các thầy lớn thì dạy là thầy nhỏ. Thầy nhỏ thì gần gũi thầy lớn để học. Đó gọi là niệm pháp, tức là học pháp đó. Mình bây giờ gọi là đi học đó, gọi là học kinh luật luận đó. Đó. Phải học thì mới biết được. Đi tu mà không học thì không biết được cái gì. Cho nên các cụ ngày xưa nói tu mà không học là tu mù là như thế. Vì vậy mà các Phật tử thì hôm nay bắt đầu từ hôm nay, thầy đã bắt các sư trong chùa là cũng phải lên để học. Mặc dù lúc đầu thầy cũng vân vân mãi có nên á bắt các đệ tử lên học không. Biết đâu là các đệ tử là không muốn học. Và cho đây là gì, bộ sách là của do cư sĩ, do Phật tử viết nên, soạn nên. Cho nên thầy sợ là các sư không muốn học. Vì vậy mà gần 2 tháng nay thầy giảng, thầy không dám bảo các sư lên học. Không dám bảo. Mặc dù thầy là người làm thầy, nhưng mà thầy không dám bảo. Không dám lấy cái quyền làm thầy để bắt các sư phải lên học. Thầy sợ rằng trong chúng thì có người thì không thích học. Vì cho rằng đây là một cái bộ sách do cư sĩ Phật tử viết ra. Như hôm qua thầy giảng đến cái đoạn thầy nói với chúng ta gì? Đến Pháp Sư Tỉnh Không. Mà ngài còn gì? Bỏ ra hàng chục năm để học với cư sĩ Lý Bình Nam. Như là đệ nhất Tam Tổ Trúc Lâm Yên Tử là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Khi chưa xuất gia làm vua, còn làm học trò của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, cũng là cư sĩ Phật tử tại gia. Sau này trở thành tổ, thành đệ nhất tổ Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử Phật Hoàng Điều Ngự Trần Nhân Tông rồi, thỉnh thoảng vẫn mời, vẫn gặp đó, Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ vẫn gì, vẫn ngồi để đàm đạo và vẫn kính như gì, kính là thầy vậy đó. Vẫn kính Tuệ Trung Thượng Sĩ như là thầy vậy, lúc làm vua cũng kính như thầy, mà xuất gia rồi làm tổ rồi vẫn gì vẫn kính như thầy, kính Tuệ Trung như thầy. Cho nên thầy mới nghĩ là thôi, cái chuyện mà học với sách không luận là cư sĩ hay là tăng ni biên soạn, cốt là cái ý nghĩa ở trong kinh sách, trong bộ luận đó là phù hợp với lời dạy của Đức Phật, đem lại cái ánh sáng trí tuệ để gì? Để cho những người học, hậu học sau này. Giống như ánh mặt trời vừa mọc lên ở đằng đông thì tất cả những bóng tối màn đêm liền bị xua tan vậy. Giống như ánh trăng rằm mọc lên trên trời cao, hiện lên trên trời cao, cơn gió thổi những đám mây đen đi thì hiện ra một cái cảnh tượng là gì ạ? Đẹp đẽ diệu kỳ của màn đêm gì? Có ánh trăng sáng vàng vặc vậy. Cũng giống như gì? Đèn đuốc á, ở trong đêm tối thắp lên thì ánh sáng gì? Đều tan biến vậy. Cho nên cho dù là sách của Phật, sách của các sư trước tác hay là của cư sĩ trước tác, nếu mà phù hợp với chân lý của Đức Phật, khiến cho người học thu nhận được cả một cái bầu trời kiến thức, cả một cái biển kiến thức Phật pháp cũng như thế học ở trong đó, Phật học cũng như thế học ở trong đó, để sau này làm cái tư lương, làm cái nền tảng cho người người học, người tu mình thì cũng chẳng ngại gì mà bỏ thời gian ra để học vậy. Cho nên thầy nghĩ như vậy, thầy mới quyết định là các sư cũng phải gì, phải lên để nghe giảng. Vì thầy biết là các sư trong chùa có một số người là rất lười nghe giảng. Rất lười nghe giảng. Cả đời đi tu nhưng mà rất lười nghe giảng. Bỏ cả một đời ra để đi tu nhưng mà rất lười học. Tức là lười nghe giảng. Dám hy sinh cả cuộc đời của mình để đi tu nhưng mà rất lười học, lười nghe giảng. Tôi không hiểu là một số các vị ấy nghĩ như thế nào về cái việc xuất gia của mình. Đến bây giờ tuy làm thầy nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu các vị vì sao mà đi tu. Lên xin đi tu thì tha thiết bảo con đi tu để cầu đạo giải thoát. Hỏi có phải thất tình lục dục mà đi tu không, đều bảo không. Có phải chán đời mà đi tu không, cũng đều bảo không. Có phải vì miếng cơm manh áo mà đi tu không, cũng đều bảo không. Hỏi thế vậy vì cái gì mà đi tu? Con vì cầu chân lý, giải thoát giác ngộ của Đức Phật mà đi tu. Vì mong thoát khổ mà đi tu. Vì mong sớm được thành Phật để độ chúng sinh mà đi tu. Người nào cũng nói đại ý như vậy. Người nào đến đi tu tôi hỏi cũng nói đại ý như vậy. Nhưng vào chùa dăm ba bảy tháng đầu thì còn chăm chỉ, còn ngoan ngoãn, còn lo tu. Làm chú tiểu cạo tóc được một thời gian rồi bắt đầu là lại thấy lười rồi. Thấy bỏ bê cái thời khóa đọc tụng rồi. Thấy chế nải cái việc chấp lao phục dịch làm công quả trong chúng rồi. Thọ giới sư bác một cái bắt đầu là lôi thôi lếch thếch đắp y lên muộn rồi. Thậm chí đắp y lên muộn cả các sư ông, các sư cô lớn rồi. Lên chùa thì chưa xong khóa lễ thì đã lấy cớ là đi xuống để làm cái này cái nọ, thực tế thì ngồi lâu là để trễ nải, sinh tâm là lười biếng, mỏi nhọc thân thể và bỏ dở bỏ dang để ra đi vậy. Lên sư ông hay sư cô một cái thì ngủ quên thời khóa, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn ăn lúc nào thì xuống bếp vậy, muốn ngủ thì lúc nào thì lên giường vậy, nghĩ rằng là mình lớn rồi, dưới mình còn đầy đàn em ra đấy, những cái việc nhỏ nhỏ thì có các em nó làm. Thầy thì ở trên cao, bận công việc Phật sự suốt mà là ở trên cao, có xuống thì bắt đầu mình lo. Dăm bữa nửa tháng, năm kỳ nửa họa thì gì? Thầy mới gặp thầy. Mà thầy có biết thầy cũng mắng vài câu thì chắp tay sám hối một tí là xong, thầy hiền mà. Hoặc là lắm đi chăng nữa thầy lên bắt quỳ tuần hương là xong mà. Quỳ hương là càng được niệm Phật, thế là hết thôi chứ. Nói quỳ hương là càng gì niệm Phật, thế là hết thôi. Đó cho nên chúng ta thấy cả một đời á, phát nguyện xuất gia tu hành cầu đạo giải thoát, không vì cơm áo gạo tiền, không vì thất tình lục dục, không vì trốn tránh việc gì, việc đời. Vì thời nay không có chiến tranh loạn lạc. Bà vào chùa ngày xưa bà chiến tranh loạn lạc, bà sợ phải đi lính đi phu, cho nên vào chùa để trốn đi lính đi phu, để tránh chiến tranh loạn lạc, để tránh chết chóc ở phơi thân ở ngoài xa trường. Không có. Thời nay thời bình không có việc đó. Bỏ lướt qua rồi. Phải vì miếng cơm manh áo hay không, bà cũng bảo không. Phải thất tình lục dục hay không, bà cũng bảo không. Vậy vì chí nguyện xuất gia mà xuất gia lại như thế. Năm bảy tháng đầu thì hùng hục làm nhỉ, cái gì cũng làm. Đánh đông dẹp bắc, có việc ở đâu thì làm đó. Tả xung hữu đột, thượng tam bảo hạ nhà bếp, việc gì cũng làm. Thấy lúc nào cũng thấy gì, tay cầm đồ vật để làm việc. Xuống bếp thì thấy gì, nhặt rau, bổ củi. Đi ra ngoài sân thì thấy gì, cầm chổi quét sân. Đi ra nơi nào cũng thấy gì, nhặt cỏ, cầm cuốc rồi làm các công việc Phật sự ở trong chùa, chăm chỉ lắm. Nhưng chả được là bao. 6 tháng nửa năm, đến năm sau một cái, cạo tóc một cái thì thấy chế biến đi dần. Thậm chí vừa qua còn có đứa ở trong chùa nó phát ngôn này, chỉ cần thọ giới sa di xong thôi là không phải làm những việc ấy nữa. Các vị thấy không? Là kể cả tăng ni trong chùa cũng phải nghe mà biết. Chỉ cần thọ giới sa di xong thôi thì không phải làm những việc ấy nữa. Vậy thì làm cái gì? Thọ giới sa di xong để làm cái gì? Làm ông tướng à? Làm bà tá à? Chúng ta có phải là quân đội đâu, lên tướng để có lương, lên tá để có lương cao đâu, để có người hầu, kẻ hầu người hạ đâu. Thế thọ giới sa di ra không làm những việc ấy nữa thì làm cái gì? Mà nếu còn thọ giới tỷ khiêu nữa, lên nữa thì làm thế nào đây? Mới sa di thôi, sa di mới là sư bác, vẫn chưa được dự vào hàng tăng. Mà đã dọa nạt là chỉ cần làm đến thì thọ giới sa di thôi thì không phải làm việc ấy nữa. Các vị nghĩ xem. Các Phật tử chúng ta cũng nghĩ nữa. Nay tôi nói cả các Phật tử cũng nghe luôn. Rồi các sư cũng nghe luôn. Vậy đi tu để làm cái gì? Cái khi ban đầu mình nói đi tu để cầu đạo, để giải thoát, để giác ngộ. Các cụ nói là đúng là chưa đỗ ông nghè đã đây hàng tổng. Là như thế vậy. Phận làm sa di quản diệ chưa lo xong cái bổn phận của sa di. Mà đã nói chỉ cần nó làm thì đến cho thọ giới sa di thôi xong không làm nữa. Đấy gọi là ngông cuồng vậy. Pháp ngôn bừa bãi vậy. Cái tốt chẳng học. Toàn đi học những cái gì? Cái vớ vẩn. Những cái mà thầy tổ dạy cho học á, thì chả chịu học. Toàn đi học đọc linh tinh, cuối cùng là phát ngôn bừa bãi ngông cuồng, chưa chứng cho rồi đã chứng, chưa được á, cho mình đã được. Ngày xưa chúng tôi đi tu, vào chùa, thầy tổ bắt làm những cái việc gì cực khổ nhất, khó khăn nhất. Mà thậm chí làm rồi, sư phụ còn thử cho xem, chửi cho, mắng cho xem có cãi hay không, có phản ứng lại hay không. Các cụ ngày xưa như thế, người trước dạy người sau, người sau dạy người sau. Là đến thời chúng tôi là sư phụ chúng tôi vẫn còn dạy như thế. Thậm chí còn đem danh, đem lợi để thử xem nó có siêu lòng hay không. Đó. Tôi nói rồi đấy. Tôi cũng nói đâu một vài lần rồi đấy. Đem danh, đem lợi xem, thử xem. Rồi đem những cái điều gì, cái điều không phải để gán cho nó xem nó phản ứng như thế nào. Mấy năm nay nó làm tiểu trong chùa, nó tu được cái gì rồi, nó có nhẫn được không? Danh lợi nó vượt qua rồi, nhưng cái sự nhẫn nhục, chịu đựng, chịu khó, chịu khổ nó có vượt qua được không? Cái sự oan khuất, oan trái nó có vượt qua được không? Thuận nó qua được rồi thì bây giờ nghịch nó có qua được không? Hoặc là nghịch nó qua được rồi thì thuận nó qua được không? Cho nên nó thuận nghịch, danh văn lợi dưỡng, nhẫn đến là những lời sỉ nhục, chửi mắng, thậm chí là đánh đập, xem nó có qua được không. Đây là cách dạy của người xưa. Đây là cách dạy của Thánh Hiền ngày xưa. Cốt là để gì ạ? Là để cho đào tạo ra những cái người xuất gia làm cái bậc pháp khí cho gì, cho đạo, cho đời về sau vậy. Cho nên các cụ, các tổ ngày xưa thì vì vậy mà mới có gì? Lâm tế thì hét. Thì đánh. Đức Sơn cũng vậy vậy. Các tổ ngày xưa thì người thì hét, người thì đánh, người thì quở, người thì mắng, người thì yên lặng, người thì đuổi đi. Người thì cho gì quỳ dưới tuyết, thế thế tâm lý là tuyết gì, tuyết ngập hết cả người rồi ấy, mới quay mặt ra mới hỏi rằng cầu cái gì. Đó là tích của tổ Tuệ Khả đến cầu pháp với ngài Bồ Đề Đạt Ma vậy, với tổ Bồ Đề Đạt Ma vậy. Đó, cho nên chúng ta thấy người xưa họ học đạo như thế còn chưa ăn ai. Mình bây giờ chưa gì đã bảo là chỉ cần làm đấy thì đến thọ giới sa di lên là thôi, không phải làm những việc ấy nữa. Còn các vị mới thọ giới vào rồi ấy thì nghĩ rằng mình không cần phải học nữa. Ở bên cạnh thầy ấy thì cần gì phải học nữa. Tự tung tự tác, mỗi đứa một kiểu. Đứa nào thích đọc sách nào thì lên mạng để cóp về để đọc, hoặc là đi tìm sách để đọc. cũng chẳng cần phải hỏi thầy là bạch thầy con phải học cái gì, đọc cái gì, học cái gì trước, học cái gì sau, và con thì phải học như thế nào. Cho nên một thời gian á, đại đa số là được một cái bồ gì ạ, không phải là được bồ chữ như Cao Bá Quát đâu. Cao Bá Quát của thiên hạ có 4 bồ chữ, siêu với gì, thần siêu với anh ta một bồ, thiên hạ một bồ, còn á, riêng ta gì 2 bồ. Thiên hạ có 4 bồ chứ ông ấy thì được 2 bồ quản, thì 1 bồ cho thiên hạ và thần siêu với anh ấy được 1 bồ nữa. Anh vị ấy được 1 bồ. Nhưng mà thì người ta giỏi thật. Thánh Quát là giỏi thật. Cao Bá Quát là giỏi chữ thật. Đúng là thiên hạ có 4 bồ chứ ông có thể được 3 bồ chứ không phải là 2 bồ nữa. Mà ông khiêm tốn nói là 2 bồ. Nhưng còn thử hỏi ra mình bây giờ được bồ nào chưa? 24 uy nghi chưa chắc đã thuộc nằm lòng. 10 bài cảnh sách á, thì tuyên còn gì, còn chưa xong. Nghi lễ tụng niệm á, chuông mõ, hiệu lệnh á, thì còn chạch choạc. Hỏi thế nào là tứ thánh đế, còn chưa trả lời được. Hỏi thế nào là bát chính đạo, còn chưa kể được gì ạ, chưa kể được á, thứ tự đúng tên. Vậy mà đã chẳng chịu học rồi. Bây giờ tuổi còn trẻ mà không học, lớn lên thì do đâu mà thành tài, do đâu mà thành thầy, do đâu mà thành bậc pháp khí ở trong tông môn, do đâu mà là cái chỗ dựa cho gì tín đồ Phật tử, do đâu mà là nối được cái nghiệp của thầy tổ vậy. Thầy mình ngày xưa từ một cái thằng thất học, từ một cái đứa thất học, từ một cái đứa ngu si thất học, mà do ngày đêm đọc sách, ngày đêm rèn luyện văn chương chữ nghĩa, học đến gì, học đến chảy cả máu mắt mà còn chẳng ăn ai. Bao năm khổ cực chăm chỉ đọc sách cho đến bây giờ còn gì, còn chưa bằng người mình bây giờ đó, xuất ra tuổi còn trẻ, hay là khoe là có cái bằng đại học, khoe có trí tuệ thi đỗ bằng đại học, rồi có bằng đại học mà không chịu học. Cái trí ở ngoài thế gian nó khác với cái trí ở trong nhà chùa vậy. Cái kiến thức của thế gian nó khác với kiến thức của nhà chùa vậy. Kiến thức của nhà chùa học rồi lại còn phải tu nữa, còn phải hành nữa. Nếu học mà không hành nhé, cái học xong để ngủ á, mình là sư ông rồi, là sư cô rồi, đi ngủ á, bỏ kệ cho các em á, nó lên chùa nó tụng kinh á, làm gì thì làm á, tới sau này thì trở thành cái đại họa ở trong chùa vậy. Chúng ta đừng có trách là tại ngày sau, ngày xưa thời ngày phong kiến, ngày xưa đời vua cha thì hoành tráng oanh liệt, đời con lên thì phá nát, khiến cho làm tan cơ đồ cơ nghiệp của gì ạ, của cha vậy. Chúng ta chỉ biết trách họ tại sao không giữ được đất nước mà để cho giặc nó xâm chiếm, biến đất nước thành nô lệ. Bây giờ xem lại mình mà không học, không bằng thầy á, không được như thầy thì sau này thầy á, ngã thầy nằm xuống một cái, hôm trước hôm sau là gì, anh em loạn lạc vậy, mỗi đứa một phương vậy, khiến cho bao cái công sinh thành, bao cái công nuôi dưỡng của cha mẹ cũng đổ xuống sông xuống núi vậy, bao cái ước mong, bao cái nguyện vọng của thầy tổ cũng tan thành mây, thành khói vậy. Đó, cho nên vì cái lý do đó cho nên bắt đầu từ sáng hôm nay nói với các Phật tử thì tôi bắt tất cả các sư lên thì lên cũng nghe học trực tuyến. Vì trước đây tôi nghĩ rằng thôi, mình giảng mà bắt các đệ tử nó lên ngồi nghe có khi những đứa nó không thích, nói như là đi tra tấn vậy. Nhưng mà nghĩ đi lại nghĩ lại, nó đã lên nó xin gì, xin với mình, nó quỳ xuống nó xin mình là xuất gia để cầu đạo. Mình đấy thì đã hạ đao thế phát gì cho các vị ấy. Nó gọi mình là thầy, mình kêu nó là đệ tử. Mà vậy mà mình không sát sao, không cứng rắn, không uốn nắn, không dạy bảo các vị ấy, để sau này các vị ấy không thành sư mà là thành quỷ, thành ma, thì mình cũng có tội với gì? Với Phật vậy. Có tội với gì? Với bố mẹ chúng nó vậy. Có lỗi với bố mẹ chúng nó vậy. Cho nên là tôi quyết định là bắt từ sáng hôm nay phải lên để nghe giảng đầy đủ. Phải ghi tên từng người vắng mặt vào. Bữa trưa đi ăn cơm tôi hỏi từng người một. Bận việc lý do gì chính đáng thì thôi. Còn không có việc lý do chính đáng á, thì vừa quỳ vừa ăn cơm. Ăn cơm xong rồi người ta thì đi nghỉ, còn mình thì lên chùa để quỳ vậy. Bắt đầu từ hôm nay. Để quỳ mà ăn cơm để mới thấy cái bát cơm á, của đàn na tín thí á, không phải là dễ nuốt dễ trôi vậy. Các tổ ngày xưa của các cụ nói gì? Nếu mà người tu được á, thì một bữa cơm á, ăn cả núi vàng cũng gì, cũng không tiếc vậy. Còn kẻ mà không tu á, thì cho dù là một hạt cơm á, cũng nặng như là gì, núi Tu Di vậy. Cho nên bắt đầu từ hôm nay tôi phải gì? Như ở ngoài đời á, ngoài bộ đội đi bộ đội, nghĩa là gọi là thiết quân luật đấy. À. Còn ở trong chùa thì phải gọi là khỏi vì phải quản lý chặt chẽ hơn vậy. Ít nhất trong cái thời gian chống dịch này, chúng ta thấy cả nước, từ những người lãnh đạo cao nhất, Tổng Bí Thư, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, đến các ban ngành đoàn thể, từ Trung ương đến địa phương, ai ai cũng đi lo lắng cho dân, mỗi người một công việc. Đến ông cán bộ gì ạ, ông cán bộ thôn, còn phải đi đến từng ngõ, gõ từng nhà, để hỏi xem á, trong thời gian qua có đi nước ngoài không, có đi chơi không, có chơi bời với liên quan tới những cái người mà bị nhiễm virus corona kia không. Nếu nhiễm thì đi, nếu chơi với họ thì phải đi khám, phải đi cách ly. Nhấn đến như những người bác sĩ, y tá, ngày đêm phải chờ, phải trực ở gì? Ở các bệnh viện để xét nghiệm, để lo chữa trị cho người bệnh. Có những đêm người ta còn thức trắng cả đêm, ngày không được ngủ mà gì? Đêm không được ngủ, thức trắng cả ngày cả đêm để lo chữa bệnh cho gì, cho dân, cho những bệnh nhân. Có những người thì ngủ gục ở trên bàn, có những người thì lăn cả xuống đất mà ngủ vì quá mệt nhọc vậy. Những người họ thì không phải phát tâm vì tất cả chúng sinh mà cứu độ, mà họ còn làm những cái việc làm như thế. Mình đây thì lúc phát tâm là gì ạ? Ngày nào chẳng đọc là chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Vậy xem bây giờ mình độ được ai, độ được cái gì? Cả xã hội đang lo lắng, cả thế giới đang lo lắng. Vậy mà mình là những người con Phật, những người đi tu, mà lại ăn xong lại đi ngủ, đi chơi hay sao? Ngày có 5 khóa lễ thôi mà bỏ trốn mất 2, bỏ trốn mất 3. Chỉ còn có được 1-2 khóa lễ thôi. Thầy thì dậy từ 3 giờ sáng, làm việc cho đến 6-7 giờ sáng. Ăn miếng cơm chưa nghỉ được tiếng đồng hồ lại lên giảng. Chưa nghỉ dậy á, 1:30-2 giờ lại tiếp tục làm việc. Cho đến có hôm thì 5-6 giờ chiều, ăn bữa cơm xong lại tiếp tục lên giảng khóa tối. Vì muốn làm gì? Muốn kết duyên với gì ạ? Với mọi người vậy. Với các tín đồ Phật tử ở khắp mọi nơi, để cho họ cùng gì ạ? Cùng biết tới Phật pháp, cùng phát Bồ đề tâm và cùng gì ạ? Cùng tu tập để hồi hướng công đức để cho đại dịch sớm được qua đi vậy. Mình là thân là người xuất gia, mặc áo của Phật, ăn của đàn na tín thí, ngủ nghỉ đại tiểu tiện ở trong đất Phật, mà lại không làm theo hạnh Phật, lại đi lười biếng, tìm hết cái cớ này đến cớ nọ để trốn tránh khóa lễ, trốn tránh việc tu tập, trốn tránh cái việc gì học tập. Vậy thì hỏi rằng mình có xứng đáng là người đệ tử Phật hay không? xứng đáng là người con của Đức Phật hay không? Cho nên hôm nay gì, bắt đầu từ hôm nay trở đi thầy mới bắt tất cả các sư cùng phải lên đây, là bắt lên chứ không phải là cái chuyện muốn lên thì lên nữa. Từ hôm qua về ngày trước á, các vị thấy thầy cũng rất là ngại. Thầy nghĩ thì mình là phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn. Chưa đủ tài, đủ đức, chưa đủ trí để dạy bảo cho các đệ tử. Thôi thì cứ nghĩ như các cụ ngày xưa là thôi thì người đi trước rước người đi sau. Làm lễ thế pháp cho các vị ấy, xong rồi cầu tam sư thất chứng, rồi lo cho các vị tâm giới tâm pháp, và sau này các vị tự học, các vị đi tìm thầy để học đạo, cho đi học đi hành, hoặc là cũng chịu khó để mà tự mình vươn lên để học đạo. Nhưng mà thấy không được, ý thức quá kém, từ lớn tới nhỏ đại đa số là ý thức quá kém. Các vị thấy không? Cứ nhìn ở trong chùa Hoằng Pháp, mỗi cái kỳ thượng tọa chân tính lên giảng, các vị thấy không? Tất cả các sư lớn nhỏ đều lên ngồi im tăm tắp ở hai bên để nghe hòa thượng, nghe thượng tọa giảng từ đầu đến cuối. Vậy mà còn chưa ăn ai. Rồi nhìn một số thì các chùa khác cũng vậy, đặc biệt là ở Đài Loan. Thầy Phương Trượng, thầy chủ trì lên giảng, tất cả các sư ở trong chúng gì đều phải lên thính pháp từ đầu đến cuối. Rồi nghe ngữ lục của Hòa Thượng Tuyên Hóa cũng thế. Nhưng mà tôi nghĩ rằng các thầy là những bậc đạo cao đức trọng, lời nói có người nghe, kiến thức sâu rộng, nói ra thì các đệ tử hoan hỷ. Còn tôi thì xuất phát từ một cái anh nông dân, một cái kẻ gọi là kém tài kém phúc, sinh ra ở cái nơi mà xa xôi, dân tộc hẻo lánh, dân tộc thiểu số, ít học, kém văn hóa, kém sự hiểu biết. Cho nên nay mà mình cứ bắt đệ tử nó phải học, sợ rằng nó học nó không vào vậy. Vì sao mà không vào? Vì cái kiến thức của ông thầy á là cái kiến thức ABC, còn các vị là cái kiến thức gì, toàn là đại đa số các vị đều là học hết lớp 12, ít nhất cũng hết lớp 12, hoặc là học trung cấp, hoặc học cao đẳng, hoặc học đại học rồi vậy, hoặc tốt nghiệp, hoặc gần tốt nghiệp mà đi tu vậy. Cho nên tôi cũng ngại, tôi không dám gì bắt các vị phải lên nghe tôi giảng. Nhưng mà qua mấy năm nay tôi thấy ý thức quá kém. Phật tử gần xa thập phương, sau một thời pháp của thầy giảng xong á, ít nhất cũng phải có 2-3 nghìn người nghe, có hôm đến 4-5 nghìn người lượt người nghe. Trong một thời pháp chỉ có tiếng dưới 2 tiếng đồng hồ thôi, mà có hôm đến 4-5 nghìn lượt người nghe. Họ sinh tâm hoan hỷ, họ y giáo phụng hành, họ tu tập theo á, họ gửi lời cảm ơn, họ nhắn tin gọi điện đã gửi lời cảm ơn, coi thầy như không dám nói là như Phật Bồ Tát, nhưng mà như một cái người khai sáng này con đường để cho gì phát quang khai sáng á, soi rõ con đường để cho họ về với Phật vậy. Nếu còn đệ tử của mình thì thôi, cạo tóc được mặc áo cà sa trên mình một cái là thôi bỏ luôn việc học, chỉ thích làm những cái việc qua loa xong là thôi, chả chịu học hành gì. Bây giờ còn trẻ mà không học, sau này già lên một chút thì lấy cái gì để mà giáo hóa độ sinh? Thầy nằm xuống rồi á thì ai người ta còn gì ạ, người ta còn đến chùa để cúng cấp cho mình, để cung cấp cho mình thức ăn đồ uống, những cái đồ cần dùng để mình có để mà gì mà tu nữa, mà sống qua ngày mà tu nữa. Đấy, cứ hỏi ngay đi. Bây giờ tôi lấy một cái ví dụ thực tế thôi, ngay như sư ông Tâm, đệ tử lớn của thầy bây giờ á, cho lên chùa Văn Gia hơn năm nay, gần 2 năm nay, hơn năm nay rồi, từ ngày lên đấy đã làm được cái gì đâu. Mà ngày xưa ở đây thì Phật tử thì 10 người đến thì 10 người cung kính, 100 người đến thì 100 người lễ bái, 1000 người đến thì 1000 người gì tán dương. Nhưng thầy mới chỉ cho đi ở riêng cách đây tới đấy có 7 cây số thôi, ngay trong thị xã Sơn Tây này thôi. Ngày đầu mới lên người ta bao nhiêu người người ta kéo lên thăm, người ta bảo á, người thì hứa cúng cái ngày, người thì bảo á, phát tâm cái kia, người thì bảo cúng đất, người thì bảo xây chùa. Nhưng cho đến hôm nay thì một đồng một cắc cũng chẳng thấy đâu. Chùa cũng vẫn nguyên, mà đất cũng chưa đổ, vẫn nguyên như thế, vì có tiền đâu mà làm. Đi cúng đi bái cả ngày á, thì về người ta gì, người ta chủ lễ tạ cho vài trăm nghìn triệu bạc là cùng thôi. Nhoan cả tháng thì đủ tiền điện với tiền sinh hoạt thôi. Đâu phải dễ đâu các quý vị. Mà này gọi là sư ông lớn, đệ tử lớn của thầy đấy, bây giờ đấy nhá. Mà là người cũng có đạo đức đấy nhá, có phẩm hạnh đấy nhá. Được các Phật tử mến mộ đấy nhá. Nhưng khi còn ở đây với thầy á, thì nó khác. Cho đi ở riêng một cái thì mới đầu đi ở riêng người ta kéo đến là mầm, người ta thăm nom hỏi thăm người ta, người bảo hứa cúng cái này, người bảo trao tặng cái kia. Nhưng cho đến hôm nay tôi chưa thấy được cái gì cả. Chùa vẫn nguyên. Ngày xưa tôi làm thế nào á, cụ Vân Gia với tôi làm thế nào bây giờ vẫn nguyên như thế. Đầu tiên là cụ Vân Gia, sau này tôi làm với vài tháng, giờ đến vẫn nguyên như thế đấy. Có tiền đâu mà làm. Thế bây giờ mình không chịu học, không chịu tu, không chịu đem lại lợi ích cho số đông tín đồ Phật tử, cho người dân, thì sau này á, họ không mến mộ cái tài, cái đức của mình. Làm gì có chuyện á, hô một cái họ mang đến. Làm gì có chuyện á, đứng lên trên tòa giảng vận động một cái gì họ ầm ầm để hưởng ứng đâu. Không có đâu. Nay chúng ta không tu phúc tu tuệ, không gieo duyên lành để cứu độ chúng sinh, thì sau này làm gì có cái chuyện á, tiền hô họ ủng. Làm gì có cái chuyện kêu gọi một cái là rầm rầm họ hưởng ứng theo ngay. Không có. Cho nên vì vậy mà tôi mới nghĩ đến cái tương lai lâu dài. Không phải nghĩ cho cá nhân tôi mà nghĩ tương lai lâu dài cho các sư ở trong chúng. Vì vậy mà thầy mới bắt là lên nghe giảng, bắt đầu từ sáng nay. Tôi biết là bắt lên nghe giảng sẽ có người hậm hực, sẽ có người không bằng lòng, sẽ có người ngủ gật gì cả buổi sáng nay. Không tin thì cứ nếu mà có người quay lại mà xem. Bây giờ tôi đang nói rắn như thế này còn có thể mở mắt ra. Nhưng trước khi tôi nói thế này, ngủ gà ngủ gật với nhau đầy cho mà xem. Coi thường là gì? Thầy mình là gì? Có cái gì đâu mà phải học. Có gì mình biết hết rồi. Mình biết hết thầy mình rồi, có gì đâu phải học. Cái các vị biết đó, nó chỉ là một phần nổi nho nhỏ thôi. Còn cái các vị chưa biết đó, các vị chỉ thấy nước ở trên mặt biển thôi. Còn cái gì đang sống ở dưới đáy biển các vị làm sao biết được. Mà cái dưới đáy biển đấy mới là cái gì? Cái quý. Còn cái trên mặt biển chỉ là nước mặn thôi. Vàng bạc châu báu mọi cái ở hết dưới đáy biển đấy các quý vị ạ. Đó. Chứ đừng có bao giờ ai mà ngông cuồng nói rằng thầy là thế nào tôi biết hết. Biết hết thì ở đây làm gì? Biết hết thì còn học ở đây làm gì nữa, tu ở đây làm gì nữa? Đi chỗ khác mà học mà tu. Ở đây là phí cả một đời các quý vị ra, càng ở thì càng phí. Càng ở lâu càng phí đời của các vị ra. Nếu các vị bảo biết hết thầy rồi thì không cần phải, không còn gì phải học nữa. Không còn gì phải nghe nữa thì ở đây chả có lợi ích gì nữa cả. Coi như xong. Ngày xưa các tổ sở dĩ đi sam học là như thế. Các vị bảo ở đây mà biết hết rồi không còn gì để học nữa thì các vị nên đi chỗ khác để tìm những thầy giỏi hơn, tốt hơn, đạo đức hơn. Mọi cái đều hơn đó, để cho khỏi phí cái đời tu của mình. Lúc tuổi trẻ này còn có thời gian để học, để thành người. Già rồi học không vào nữa. Như chúng tôi bây giờ học không vào nữa. Bây giờ là tư duy thôi, bây giờ là quán xét thôi, bây giờ là thẩm định thôi, bây giờ bảo học thuộc lòng thì không vào nữa. Học để ghi nhớ nhiều ở trong bộ não của mình, trong đầu óc của mình thì quả thật là không vào được nữa. Cái tuổi học nó chỉ có một thời gian nhất định thôi. Về già nó là nó không học thuộc lòng nữa. Lúc đó nó chỉ tư duy chiều sâu và mở rộng nữa thôi. Chứ còn mà ghi nhớ là khó lắm. Cho nên nay cũng phải tâm sự chân thành như thế. Có cả các Phật tử cũng nói cho mọi người cùng nghe luôn. Hiện tại chúng ta như thế nào? Đấy các vị cứ thấy thôi. Những cái kỳ pháp hội nhé, thì bảo là thì còn bận ở dưới để làm các công quả, làm cơm, làm nước, làm công quả. Nhưng mà những người ở ban pháp khí và những người ở trong gì, cái nhiệm vụ là lên chùa, cũng có thấy lên nghe giảng bao giờ đâu. Và chẳng nhẽ thầy lại bảo là chúng mày phải lên để nghe tao giảng à? Hay các ông phải lên nghe tôi giảng à? Hay các thầy phải lên nghe gì? Nghe tôi giảng à? Cho nên ý thức nó tạo thành một con người, mà con người ấy sau này nó có làm được cái gì hay không thì nó xuất phát từ cái ý thức của cái người mới đi tu của ngày hôm nay. Đấy, không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên hôm nay thì bắt đầu từ hôm nay tôi phải dùng đến cái biện pháp gọi là biện pháp cứng rắn cuối cùng xem có được hay không. Đó là bắt phải lên nghe giảng, không lên nghe giảng ghi sổ vào đấy. Bữa trưa tôi xuống ăn cơm, có cả cụ Vân Gia nữa. Ai mà tránh, ai mà lười lên nghe giảng, trốn đi nghe giảng và trốn lên chùa tụng kinh theo các khóa lễ, thì cái khi ăn cơm mà phải quỳ mà ăn cơm. Ăn cơm xong mọi người đi nghỉ trưa thì mình lên chùa để quỳ hương. Một tuần hương ở trên chùa ấy, để trả nợ cái bữa cơm ngày hôm đó. Còn cảm thấy không phục á, bất phục á thì cắp cháp mà gì, cắp cháp mà đi chùa khác, xách túi mà đi chùa khác. Hoặc là cảm thấy không tu được nữa thì về nhà, trai thì lấy vợ, gái thì theo chồng, tự làm lấy mà ăn, để không mắc cái nợ đản na tín thí, sau này là cái nhân để đọa vào trong ba đường ác. Đó. Bắt đầu từ hôm nay tôi phải làm rắn như thế. Ai ở được thì ở, ai đi thì đi. Đến đi rồi thôi, nó là cái nhân duyên. Giữ người ở lại mà nói thì sau này chẳng làm được cái gì thì có khi mình là phải tội ra với nó. Đấy, ngày mai, bắt đầu từ ngày mai tôi còn bảo thì bên các chú bên thông tin là cho cả một cái máy quay, quay lại những người ở dưới đó. Để ngồi nghe giảng xem có ngồi nghe giảng hay không. Khi không có mặt sư phụ, không có mặt thầy ấy, có trang nghiêm, có ngay ngắn, có đích thực để cầu pháp, để học hay không. Hay là lên đó vì bắt buộc mà ngồi để trêu nhau, chọc nhau và là ngủ. Ngủ với nhau. Khò khò mỗi đứa một ghế. Đứa thì gục mặt xuống, đứa thì ngả mặt lên trời. Đứa thì ngẹo bên trái, đứa thì quay bên phải mà gì mà ngủ với nhau. Tôi sẽ xem trên cái máy quay để ghi lại xem có thực sự lên đó để học hay không, hay là lên đó là vì bắt buộc cho nên lên đó để ngủ. Nếu mà mang cái thân lên đó để ngủ á cũng không được. Tín đồ Phật tử họ bỏ cả công ăn việc làm để họ ngồi họ nghe, đi nghe thầy giảng cả mấy tiếng đồng hồ, thậm chí chưa đến thầy giảng họ đã lên bật máy lên ngồi để trực để chờ sẵn rồi. Mong như con mong mẹ đi chợ về rồi. Mong như nhâm mong Phật Bồ Tát đã giáng lâm rồi. Còn trò thì đúng là các cụ ngày xưa nói là bụt chùa nhà không thiêng vậy như thế. Ở gần thầy cho nên đã coi thường. Mà chả chịu học hành gì. Rất là gì? Nguy hiểm cho sau này vậy. Xuất ra như thế thì thật là nguy hiểm cho gì? Cho Phật pháp sau này vậy, cho sơn môn sau này vậy, cho cơ đồ, cho sự nghiệp của gì? Của thầy tổ sau này vậy. Rất là nguy hiểm. Cho nên là hôm nay thì xin lỗi các Phật tử, sáng nay tiện đây thì nay thì mới làm rắn với các sư nữa, cho nên nó phải nói luôn như thế, chúng ta cùng hiểu luôn, cùng biết được luôn. Với những người khác thì nói rằng ôi tiểu của thầy là ngoan lắm rồi, Được cũng được, ngoan thì có ngoan, thầy không bảo là tiểu hư, không bảo các đệ tử hư, nhưng chỉ nói là lười học thôi, lười tu thôi. Một số người là lười học, lười tu thôi. Ngoan thì có ngoan, so với cái tiểu của các thầy ở ngoài á, thì phải nói thì còn ngoan hơn rất là nhiều. Nhiều ngoan hơn nhiều tiểu của nhiều thầy. Tuy là không phải là hơn tất cả các tiểu của các thầy trong đất nước này, nhưng mà so với nhiều tiểu của nhiều thầy đấy là ngoan hơn rất nhiều rồi. Nhưng cái ngoan thôi chưa đủ. Ngoan thôi chưa phải là thành làm thành cái bậc pháp khí ở trong tông môn, chưa làm thành những bậc long tượng gì cho Phật Pháp sau này, chưa làm thành cây cao bóng cả để cho tín đồ có thể gì nương theo sau này. Ngoan thôi chưa đủ, mà phải có tài nữa. Tài nữa thì cũng chưa đủ, mà phải cho có cả đức nữa. Vừa ngoan, vừa tài, vừa đức, thì mới có thể gì gánh vác được cái sứ mạng mà Đức Phật giao phó cho, gánh vác được cái trọng trách mà thầy tổ gì gửi gắm cho. Đấy, cho nên không phải đơn giản. Vì vậy mà hôm nay thì thầy mới phải dành thời gian ra để nhắc nhở như thế, để nói như thế luôn. Vì hôm nay là buổi đầu tiên bắt tất cả các sư lên phải nghe giảng. Đây gọi là giống như ngoài đời người ta gọi là mệnh lệnh. Này gọi là gì? Mệnh lệnh của trụ trì dùng đến cái thượng phương bảo kiếm. Cuối cùng đó là cái mệnh lệnh của trụ trì đó. Ai mà không lên giảng nghe giảng thì thôi. Không có lý do chính đáng. Một buổi đi quỳ hương, hai buổi thì buổi thứ hai thì kiểm điểm, buổi thứ ba thì thôi, yết ma trong chúng thì mời ra khỏi chùa. Đấy, cho nên hôm nay thì cũng phải nói thêm nữa, cả các sư với các Phật tử cũng thế. Hôm nay thầy làm như thế thì có thể thì một số người là trong chùa là không bằng lòng, một số đệ tử là không bằng lòng đâu. Nhưng mà không sao, không bằng lòng thì đi đâu thì đi, đi ngay ngày hôm nay cũng được. Cho nên ở đây mới nói là cái việc học là việc rất quan trọng đối với tăng ni và Phật tử chúng ta. Không học sau này chúng ta sẽ lầm đường lạc lối. Đó. Một thời gian sau á, nếu có đi vào hành trì được một chút á, ma sự nó đến, không hiểu được giáo lý của Đức Phật, cho nên á, chưa chứng ra thì tự cho mình đã chứng, chưa ngộ cho mình đã ngộ. Nói nhăng nói cuội, thậm chí là gì hủy Phật báng pháp, khinh tăng, việc chẳng việc ác gì là không gì không từ cả. Đấy, cho nên Phật trong kinh á, A Hàm với kinh Nikaya, Phật dạy là gì? Phương pháp lục niệm, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Niệm tăng là gì nè? Là luôn luôn nhớ đến cái sự thanh tịnh hòa hợp của tăng, luôn nhớ đến công đức của người thầy, của các tổ sư, những bậc đã đi trước, đã nghe Phật, học pháp và gì tu hành, đã giải thoát, đã chứng ngộ và đã gì đã dạy lại cho mình á, các cụ đã viết sách, viết luận giải thích Tam Tạng, kinh luận luận á, để truyền lại cho hậu thế cho chúng ta rồi. Cho nên niệm tăng là niệm cái thể thanh tịnh của chư tăng, cũng là nhớ ơn gì những cái bậc tiền bối hữu công đi trước, có công hoằng pháp, có công khai đạo, có công truyền đạo, có công giữ đạo, khiến cho ngôi Tam Bảo không bị đoạn tuyệt vậy. Nay đến thời chúng ta lẽ nào lại để gì nhìn cái ngôi Tam Bảo lại gì ngày một xấu đi, ngày một tồi tệ đi ở cái thời chúng ta, làm sao được. Đừng có nhìn vào những cái tấm gương vỡ, mà chúng ta phải gì noi vào những tấm gương sáng của các bậc tổ sư, những bậc chân tăng, những bậc chân tu, những cái bậc thực tu, những bậc thực chứng. Chứ đừng nghĩ nhìn vào hôm rồi có một người đệ tử của tôi nói xuất gia chán quá là muốn về. Tôi hỏi làm sao về, bảo bây giờ xuất gia chán quá, nhìn từ các cụ to đến những người nhỏ chả mấy người chịu tu. Thế tôi bảo thế bây giờ người to người nhỏ Người ta không tu tại sao mình không tu? Người ta đọa mình cũng đọa à? Mà người ta giải thoát mình có được giải thoát với người ta đâu? Tại sao không nhìn vào những tấm gương sáng, những các bậc á, tiên hiền cổ đức, những các bậc á, tổ sư á, tiếng tăm uy đức á, lấy lừng á, uy chấn mười phương, khiến cho ma vương đều phải á, khiếp sợ mỗi khi nghe đến gì, nghe đến danh tiếng các ngài. Tại sao không nói vào á, cái tấm gương sáng này mà tu mà lại đi bảo cứ nhìn là thấy các cụ không tu thì mình không tu. Nói rằng các cụ bây giờ đại đa số đi tu hành chạy theo danh văn lợi dưỡng, tranh nhau quyền lực, tranh nhau chức tước trong giáo hội thế này thế khác. Tôi bảo nhầm. Bác nhầm to rồi. Bác chỉ nhìn vào cái gì? Một cái phiến diện, một cái khiếm khuyết của một số người ở trong tăng đoàn mà bác gì? Bác chán bác và muốn bỏ tu là sai rồi. Thế thì thấy thì chúng sinh làm ác mình đi làm ác à? Thấy chúng sinh đọa địa ngục mình đi làm đọa địa ngục à? Thấy mọi người sát đạo dâm vọng mình cũng đi làm những việc đó à? Mà tại sao không học theo Phật, học theo các Bồ Tát, học theo Tổ sư? Để sạc cho một trận gì để tỉnh ra, là ngộ ra. Đấy cho nên chúng ta thấy, đó là gì? Cũng vì cái kiến thức Phật học này còn quá non yếu vậy. Kiến thức căn bản Phật học còn quá non yếu cho nên á, nay nghe người này nói như thế này, mai nghe người kia nói thế kia là gì? Dao động, gió bên nào động bên đấy, gió sang đằng đông thì đổ rạp về đằng đông, gió về đằng tây thì đổ rạp về đằng tây, gió về đằng nam thì nghiêng về đằng nam, gió về đằng bắc thì ngả về đằng bắc vậy, không có chính kiến, rất nguy hiểm. Cho nên hôm nay tôi mới bắt phải học lại như thế, bắt phải học. Học từ căn bản học lên. Và tất cả các sư trong chùa, kể cả 10 hạ xuất ra 10 năm trở xuống, 10 hạ thọ giới thì khiêu 10 hạ rồi cũng phải gì? Nghe lại tất cả những bài giảng của An Sĩ Toàn Thư từ bài 1 cho đến bài này và nghe đi nghe lại ít nhất phải được 1 đến 2 lần. Mỗi người cái đài để nghe. Nghe để mà học. Và nên đọc cả gì? Đọc cả sách này nữa vậy. Vừa qua bảo phòng phát hành kinh sách là thỉnh mấy chục bộ, hàng trăm bộ rồi. Về thay nhau mà đọc. Đọc từ căn bản này để chúng ta có cái tâm, có niềm tin kiên cố đó. Mà Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không cũng như là Pháp Sư, cũng như là Tổ Ấn Quang đã dạy rồi. Người tu theo pháp môn tịnh độ chúng ta hay là người tu theo Phật chúng ta, thời mạt pháp là phải lấy cái bộ An Sĩ Toàn Thư này để làm gì? Làm kim chỉ nam, làm sách gối đầu á, thì chúng ta mới không sợ lầm đường lạc lối được, mới không sợ phạm phải việc ác được, mới phát khởi được cái